chẳng. Và nói đại cương về trong cái bài tựa Kinh An Bang Thủ Ý, trong bài tựa Kinh An Bang Thủ Ý, Trương Tăng Hội viết: trong thời gian búng ngón tay, tâm ý ta có thể trải qua 960 lần chuyển niệm. Trong thời gian một ngày một đêm, ta có thể trải qua 13 ức ý niệm, dùng phương pháp đếm hơi thở vân vân. Ta có thể khử bỏ 13 ức ý niệm không trong sạch ấy. Như vậy thì thấy rằng Ngài viết trong cái bài tựa ở Kinh An Bang Thủ Ý, Ngài đã chỉ cho thấy rằng cái pháp môn An Bang Thủ Ý đó là một cái pháp môn để chúng ta dứt sạch những cái niệm mà không có trong sạch, hay những cái niệm xấu, nhờ cái pháp môn này mà làm cho nó được trong sạch. Chúng ta có thể định nghĩa và tóm lược pháp tu Kinh An Bang Thủ Ý như sau: An Bang thì nguyên tiểu phạn là hơi thở, thủ ý đúng là chữ Hán là nhiếp tâm, là định tâm. Như vậy thì An Bang Thủ Ý là gì? An Bang Thủ Ý là dùng phương pháp chú tâm vào hơi thở để điều phục tâm. Như vậy thì chúng ta viết đại cương: An Bang là hơi thở, thủ ý là giữ cho tâm được an định, hay là nhiếp phục cho tâm nó được an định, gọi đó là An Bang Thủ Ý. Thì cái tên kinh này nó phân nửa chữ Phạn và phân nửa chữ Hán. Thì cái pháp An Bang Thủ Ý này có chia ra làm sáu. Thì đây có sáu pháp gọi là lục diệu môn. Chữ lục diệu môn, chữ môn là cái cửa, lục diệu là sáu cái nhiệm màu, tức là sáu cái cửa nhiệm màu để đưa chúng ta tới niết bàn, tới an lạc, cho nên gọi là lục diệu môn. Bây giờ tôi kể qua lục diệu môn cho quý vị thấy. Một là sổ tích môn, buộc ý vào hơi thở, đếm từ 1 đến 10, chú ý tại hơi thở, trừ diệt loạn tưởng, vắng lặng không niệm nào khác, tiến thẳng vào định. Cái này là một phương pháp mà chỗ khác gọi là sổ tức quán đó. Ở đây gọi là sổ tức môn, nhưng chỗ khác thì gọi là sổ tức quán. Sổ tức quán nghĩa là sao? Chữ sổ là số, là đếm, tức là hơi thở. Tức là mình dùng cái phương pháp đếm hơi thở để cột tâm ý mình lại, khiến cho nó phải có dông rưỡi, khiến cho nó được yên lặng. Vì muốn cho tâm khỏi dông rưỡi, khỏi yên lặng, cho nên mượn cái hơi thở và mượn cái số để cột nó lại. Thì cái số đếm thì chỉ đếm tới 10 thôi, không được thiếu là 9, mà cũng không được dư là 11. Chỉ đếm tới 10 rồi bỏ, đếm trở lại. Thì ở đây tôi nói rộng hơn một chút, bởi vì thường có nhiều người thắc mắc, nói rằng mình tu, giả sử như mình quán Phật hoặc là mình niệm Phật thì có cái vẻ linh nghiệm hơn, phải không? Còn mình đếm hơi thở, hơi thở của mình là đếm 1, 2, tới 10, làm chuyện giống trẻ con quá, không có cái gì gọi là huyền bí, không có cái gì gọi là cao siêu hết. Như vậy thì làm cái đó để làm gì? Thì thực ra ở trong nhà Phật, mọi pháp tu đều nhắm an định cái tâm loạn tưởng của chính mình. Như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật có nói đó: trụ tâm nhất xứ vô sự bất biện đó, là trụ tâm một chỗ thì không có việc gì là chẳng xong. Nếu cái người tu mà biết trụ tâm một chỗ, không còn chạy ngược chạy xuôi, không còn lăng xăng, mà thường trong nhà thiền hay nhạc trong kinh cũng hay nói, tâm viên ý mã đó, nó chạy như là con khỉ, con vượt. Mà bây giờ mình cột nó lại một chỗ được ấy, thì mọi việc đều xong. Bởi vậy cho nên ở đây mới mượn cái phương pháp đếm hơi thở của mình. Như vậy thì đếm hơi thở đếm bằng cách nào? Đó, thì đây là cái điều mà tôi cũng nói cho quý vị hiểu thêm. Đếm hơi thở từ 1 đến 10 đó, nó có hai trường hợp. Một trường hợp đó, gọi là theo chữ Hán gọi là khoan. Khoan tức là nó quãng, nó chậm. Đó. Còn một trường hợp khác đó, thì nó lại nhặt. Đó. Tức là cấp là nó nhặt hơn. Ví dụ như mình hít vô cùng đếm 1, thở ra sạch đếm 2, thì đó gọi là đếm từng hơi vô, từng hơi ra, thì cái đó gọi là cấp, gọi là đếm theo cái mau. Còn nếu mình hít vô cùng rồi thở ra sạch mới đếm 1, thì đó là khoan, tức là quản, dùng một hơi vô một hơi ra mới đếm một số. Còn ở kia mình hít hơi vô cùng đếm 1, thở ra sạch đếm 2, thì cái đó một hơi vô là 1, một hơi ra là 1. Thành ra như vậy đếm từng hơi vô từng hơi ra nó nhặt hơn. Thì tùy theo cái sức của người tu, nếu mà người tâm ý nó rối loạn quá thì đếm nhặt một chút. Còn nếu tâm ý mình mà nó hơi nhẹ nhàng an ổn thì đếm thưa. Thì tùy theo cái trường hợp chứ không phải cố định. Đó, thì như vậy nhờ mình chú tâm vào cái hơi thở, hít vô tới đâu mình nghe rõ ràng, rồi thở ra tới đâu mình nghe rõ ràng, vừa theo cái hơi thở vô, theo cái hơi thở ra, rồi nhớ số 1, 2 tới 10. Do nhớ số và nhớ hơi thở nên tâm không nhớ chuyện khác. Như vậy thì mượn cái nhớ số và nhớ hơi thở đó để cột tâm. Như vậy thì tâm mình cột ở hơi thở, tâm mình cột ở cái số. Mà nếu mình cột ở đó an ổn, không còn có cái niệm chạy nghĩ gì khác. Nếu vừa có chạy vừa có nghĩ là quên số. Nếu mà vừa nghĩ như vậy không biết mình đếm tới số mấy rồi, thì lúc đó phạt đếm lại 1 chứ không được đếm tới. Như vậy thì đếm trở lại 1 rồi đếm lần lên. Như vậy thì chính nhờ nhớ hai việc, nhớ hơi thở và nhớ số, cho nên tâm mình nó không nhớ bậy. Đó là một phương tiện cột hơi thở. Thay vì dùng câu niệm Phật để cột tâm thì đây dùng cái hơi thở và số để cột tâm. Thì hai cái đó tuy là phương tiện khác nhau nhưng mà trọng tâm đều là để cho nó an định. Bởi vậy nên bên này thì người ta thấy như không linh thiêng. Bởi sao? Bởi vì thiền lấy trí tuệ làm căn bản, hay là làm cái phương tiện tiến. Còn tịnh thì lấy cái lòng tin làm cái bước đầu. Bởi lấy lòng tin cho nên phải niệm danh hiệu Phật cho mình quý, mình kính. Mình tin nhờ cái tha lực của Phật là tâm mình nó dễ nhiếp. Còn đây dùng cái trí tuệ, mình đếm hơi thở. Không phải đếm hơi thở đó là cái chỗ cứu kính của Pháp tu, mà nó chỉ là một cái chặng đầu. Rồi từ đó mình đi sâu vô để mình đi tới quán, tới hoàng vân vân. Thì đó là mở cái trí tuệ của chính mình. Cho nên hai bên nó có khác nhau. Hiểu như vậy thì chúng ta không có lấy gì làm lạ. Nhưng khác nhau ở phương tiện chứ không khác nhau ở cứu kính. Bởi vì niệm Phật mà được kết quả hay không là phải niệm tới đâu? Tới nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn rồi lúc đó còn ý khởi nghĩ cái này cái nọ không? Thì cái này cũng vậy. Mình tu thiền đây là cốt cột tâm, nó không chạy, nó không có dông rưỡi. Nếu khi không chạy không dông rưỡi thì nó an trụ. An trụ là định, thì đó là nhất tâm chứ gì, phải không? Bởi vậy cho nên tuy cái phương tiện là khác nhưng mà cái cứu kính không hai. Người không biết là đứng bên này nhìn bên kia thì nói à tu như vậy nó không hay, hay là tu như vậy nó không kết quả chẳng hạn, thì đó là một cái lối nhìn không có thấu đáo, chỉ là phiến diện. Cho nên chúng ta phải hiểu thông suốt cái đường lối tu, bởi vì cái pháp môn sở tích là một cái pháp môn nó rất quan trọng cho cái người tu. Mà nếu mấy huynh đệ học trong các bộ Nikaya hay là A Hàm thì thấy Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần pháp môn này. Thì như vậy cái từ cái sở tích tức là đếm hơi thở đó, nhờ cái đếm và nhờ cái theo hơi thở, hai cái cộng lại tâm mình nó không có lăng xăng. Thì đó là vì buổi đầu tâm quá lăng xăng lộn xộn, cho nên mượn cái hơi thở và mượn cái số để kèm nó. Khi mà tâm nó tạm ổn, tạm bớt lăng xăng rồi thì mình phải giảm. Lúc trước mình nhớ hai, một là hơi thở, hai là cái số, mà cái số đặt nặng hơn. Rồi như vậy thì khi đếm được an ổn rồi thì bây giờ bắt qua cái thứ hai là tùy môn. Tùy môn là lúc đó không còn đếm nữa, tức là theo dõi hơi thở, ý thức được từng giây sự ra vào của hơi thở, bỏ số chỉ theo hơi thở. Đây là nói cách đơn giản, nghĩa là giai đoạn thứ hai này mình bớt, không còn đếm nữa, không còn đếm 1, 2 cho tới 10, mà mình chỉ theo hơi thở hít vô tới đâu mình biết ngắn, nó là chú tâm vào hơi thở. Tại sao ở đây mình không đếm? Bởi vì đây là tâm mình đã tạm an rồi, mà nếu đếm nữa thì bắt nó làm hai việc, nó sẽ nhọc nhằn. Nó nhọc nhằn, nên ở đây mình chỉ làm một việc thôi, là theo nó thôi, là bớt đi một việc rồi. Như vậy thì mới thấy phương tiện tu này nó từ thô đến thế. Ban đầu thô thì dùng hai để mà kèm nó, rồi khi mà nó an rồi thì bớt một, chỉ còn một. Nên dùng theo hơi thở, tức là theo dõi hơi thở, vô tới đâu biết, ra tới đâu biết, lạnh biết, nóng biết, dài biết, ngắn biết, biết cách rõ ràng, thấy rõ hơi thở mình ra vô hết sức là rõ. Cho nên có chỗ khác dụ giống như là cái người thiếu nợ và cái người chủ nợ. Cái người thiếu nợ họ trốn lâu ngày, bây giờ người chủ nợ gặp họ thì sao? Thì nóng áo đòi, họ đi tới đâu đi theo tới đó, không bao giờ rời, phải không? Nếu rời họ trốn nữa. Thì ở đây cũng vậy, cái theo hơi thở, hơi thở tới đâu thì ý mình duyên theo tới đó, nó là mình duyên liền theo hơi thở, hơi thở vô tới đâu là biết tới đó, ra tới đâu biết tới đó, chứ không có cái hời hợt chỉ thấy thở cái bụng nó xì xẹt đó thôi, không phải vậy. Mà phải thấy rõ hơi vào tới đâu biết, dài biết dài, ngắn biết ngắn, hơi lạnh biết lạnh, nóng biết nóng, biết cách rõ ràng như vậy. Như vậy nhờ cái tâm chú vào hơi thở cho nên nó được yên định. Thì đó là giai đoạn thứ hai, gọi là tùy môn. Như vậy thì ở chỗ khác thì gọi là tùy tức. Tùy tức, tùy là theo, tức là hơi thở, tức là giai đoạn này mình chỉ còn theo hơi thở thôi chứ không còn đếm nữa. Đó là giai đoạn thứ hai. Đến giai đoạn thứ ba là cột tâm ở đầu mũi, chỉ môn là cột tâm ở đầu mũi, chỉ thấy hơi thở ra vào, dừng lặng một chỗ. Tới cái thứ ba này là chỉ môn, tức là chỉ là dừng, tức là cái phương pháp để dừng tâm. Mà dừng tâm bằng cách nào? Để trong đây nói cột tâm ở đầu mũi, chỉ thấy hơi thở ra vào, dừng lặng một chỗ. Nghĩa là khi đó mình chỉ nhớ cái tâm mình ở đầu mũi, rồi thấy hơi thở ra, thấy hơi thở vào, chứ không theo nữa. Đó, như là một người đứng ở đây để nhìn hơi thở ra vô, ra vô. Đó gọi là chỉ. Thì chỉ tức là định, không còn chạy vô chạy ra, tức là cũng còn động, phải không? Cho nên tới đây không còn động nữa mà phải dừng một chỗ. Mà dừng chỗ nào? Là ở đầu mũi, thấy hơi thở vô, thấy hơi thở ra, vô ra thấy rõ ràng. Có những chỗ khác tôi thấy nói, nghĩa là khi mà mình định được tâm mình ở đầu mũi, thấy hơi thở vô thở ra, có khi thấy cho đến cái hơi thở mình giống như là làn khói vậy, mình thấy rõ vậy, hơi ra nó giống như khói phun ra, hít vô thấy nó vô, nghĩa là thấy rõ cái không khí vô giống như khói, thì đó là tâm định đáng kể rồi đó. Thì như vậy khi tâm định tới đó rồi, rồi mới bắt đầu. Nếu mà định mãi một chỗ thì nó trở thành ra gọi là si định. Cho nên tới cái thứ tư phải quán, tức là cái định trong cái ngu si thì nó không có cái trí tuệ. Bởi vậy cho nên tới cái thứ tư là bắt quán. Thì đây dạy quán cái gì? Quán sát về thân từ đầu đến chân, nhơ nhớp đáng tởm, chi ly quán sát, thấy rõ từng phần vô thường hủy hoại, không gì tồn tại. Thì như vậy ở đây tóm lại có thể chúng ta chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là quán bất tịnh, nhơ nhớp đó là quán bất tịnh. Phần thứ hai là gọi là quán giới phân biệt chi ly á, tức là chia ra mà xem xét giới phân biệt quán. Phần thứ tư ở phần thứ ba là vô thường quỷ hoại, là quán vô thường quán. Như vậy thì ứng dụng ba cái pháp quán bằng ba cách, hoặc là quán cái thân này nó nhơ nhớp, hoặc là chia cái thân này ra từng phần mà quán để thấy nó là hư giả, hoặc là nhớ cái thân này nó biến chuyển đổi thay không có bền lâu, đó là quán vô thường. Thì đây tôi đi rộng hơn một chút để cho quý vị biết cái ứng dụng tu. Thì khi mà nói tới cái quán bất tịnh thì trong kinh có dạy, hoặc là mình quán 36 vật trong thân, hoặc là mình gọi là dùng cửu tưởng quán. Cửu tưởng quán tức là 9 cái quán về thay chết, đó đều là bất tịnh. Và quán 36 vật trong thân như là tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân, nên là kể hết 36 vật. Mỗi vật mình phân tích ra, thí dụ như bây giờ mình nói rằng thân mình là nhơ là sạch, tất cả quý vị thấy nó sạch hay nhơ? Nhưng mà giả sử như mình ăn mặc đàng hoàng, mình đi ngang người nào đó nói huynh sao ở dơ quá, hôi chịu không nổi, buồn không? Như vậy thì mình nhơ, biết nó là nhơ mà ta chê hôi, mà tại sao buồn? Lẽ ra thì nó phải đúng rồi, bản chất nó là nhơ mà, phải không? Thì chuyện hôi hám là lẽ thường. Nhưng mà mình đâu chịu, mình cứ tưởng là sạch. Khi buồn đó là mình có cái quan niệm tưởng nó là sạch, phải không? Bởi tưởng nó là sạch cho nên thêm cái gì? Cái gì sạch thì cái đó quý. Tưởng nó là sạch cho nên rồi tưởng nó là quý. Bởi vậy cho nên tưởng sạch ai chê nhơ cái là buồn, tưởng quý cho nên ai khinh một cái giận, phải không? Đó. Còn bây giờ nếu mình biết nó bản chất nó là nhơ thì sao? Có đáng giá gì cái đồ nhơ này? Như trong kinh Phật, Phật thường nói thân này như cái gì? Như cái đãi nhơ, phải không? Bao bọc toàn những cái thứ đồ nhớp nhúa đó. Rồi hoặc giả có chỗ khác thì nói rằng thân này giống như cái bình mà chứa đồ nhơ vậy. Bởi nó chứa đồ nhơ cho nên cái bình đó nó rỉ chảy ở đâu á thì toàn ra đồ dơ không à, phải không? Nếu cái bình chứa đồ sạch thì nó rỉ chảy ra nó sạch hay nhơ? Mà bây giờ nó rỉ đâu cũng hôi hết thì nó nhơ sạch, Cụ thể là nhơ, vậy mà ít ai chịu, ít ai chịu nó nhơ. Thì chỗ này tôi đi xa hơn để cho tất cả thấy, bởi vì chúng ta có những cái nhìn nó không đến sự thật, mà từ cái nhìn không đến sự thật đó là chúng ta sinh ra những cái tưởng sai lầm, Phật gọi là điên đảo đó. Bởi không thấy thật cho nên nói trắng là đen, nói xấu là tốt, nói nhơ là sạch, phải không? Nói phải là quấy thì đó là nói điên đảo. Mà mình bây giờ thân mình thực tình là nhơ hay sạch? Thực tình là nhơ mà mình tưởng sạch, có điên đảo không? Đó gọi là điên đảo tưởng, phải không? Mà từ cái điên đảo tưởng đó mà mình sanh ra bao nhiêu cái thứ bệnh sai lầm khác, nó từ đó phát ra. Bây giờ tôi không có đi chi li lắm, không kể hết 36 vật mà chỉ kể chừng 5-7 vật. Như bây giờ khi cái móng tay nó còn đang ở trong ngón tay mình thì nhơ hay sạch? Nhiều khi cũng chuốt ngót nó để dễ coi chút, phải không? Nhưng mà khi cắt nó ra rồi, để chừng 2-3 bữa dòm thấy nó gốm không? Nhất là bỏ xuống nước đó. Rồi tóc trên đầu mình là quý không? Người ta thấy tóc trên đầu quý lắm. Nhưng mà giả sử ở trong bát canh hay trong chén cơm mà có sợi tóc, quý vị gốm không? Bây giờ nếu mà ai đãi canh đãi cơm mình mà trong bát canh nó có 2-3 sợi tóc thì quý vị có chê trách cái người nấu đó là lôi thôi, là nhấp nhúa không? Như vậy thì nếu nó là quý thì tại sao mình lại chê? Thì như vậy thì biết rằng những cái mà người ta tưởng là quý đó rốt cuộc rồi nó không có phải là quý. Đó là một cái mà tôi nói đơn giản. Rồi bây giờ tới xương, tới thịt mình, nó sạch không? Đó, bây giờ giả sử như một cái tai hay là cái chân mình có một chút ung nhọt, thì cái thịt nó hư rồi thì cái mùi nó sao? Như vậy thì mới thấy rõ ràng là nó không sạch, phải không? Mà tại sao nó không sạch? Thì cái bản chất nó không sạch, rồi những cái mà mình đem vào nó cũng không sạch luôn nữa, phải không? Thường thường có nhiều người hay nghĩ quý vị ở thế gian ăn mặn đó, thì ăn đồ nó hơi nặng nề dư dái hơn. Còn người ăn chay thì ăn cái đồ thanh bạch nhẹ nhàng, phải không? Thứ ăn chay là sạch. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, ví dụ như giờ những cải bắp này kia đó ở Đà Lạt trở về mà nếu để chừng 3 bữa nó thúi lên rồi, quý vị nghe nó làm sao? Thì nó cũng hôi như thường à, phải không? Nó có sạch ở đâu? Chay hay mặn nó không phải sạch. Tất cả cái gì chúng ta đem vào đây đều không sạch hết. Bởi nó không sạch cho nên rồi nó rỉ ra đâu nó cũng nhơ, phải không? Chứ nếu nó là sạch thì đâu có cái chuyện đó. Vì vậy mà chúng ta mới thấy cái bản chất thân nó là nhớp nhúa. Đó là một lẽ thực không chối cãi được. Như vậy mà chúng ta cứ lầm tưởng nó là sạch, là đẹp, là quý. Do đó cho nên Phật dạy ai mà nặng về sắc thì phải quán bất tịnh, để thấy cho nó chán chường, thấy cho nó rõ ràng. Mà nếu quán ngay 36 vật nó không có chưa chán thì Phật bảo mình phải quán thêm cái gì nữa? Quán cái thay chết, đó gọi là cửu tưởng chết, đó gọi là cửu tưởng quán đó. Quán cái thay chết, mà quán cái thay chết thì quán từ khi mà cái người đó họ tắt thở chừng khoảng 6 tiếng đồng hồ về sau thì mình thấy cái thân nó sao? Bắt đầu nó bầm, phải không? Nó bầm xanh, lạnh ngắt bầm xanh. Rồi từ từ để chừng 12 tiếng về sau thì sao? Cái bụng nó lớn lành lần lên, phải không? Nó để 3-4 hôm nữa thì sao? Như vậy thì chừng đó nếu mà không có gói ghém kỹ càng đậy trong quan tài thì mình đi ngang mà dám để mũi mà ngửi bình thường không? Đó. Thì như vậy, nếu thân mình là quý thì tại sao lúc đó nó như vậy? Nếu nó là quý thì trước sau thủy chung cũng là quý, phải không? Mà khi còn đi lại, còn hơi thở, còn ấm thì nó còn dễ coi một chút, phải không? Còn nó mất hơi ấm rồi, tắt thở rồi thì nó trở thành một cái gì gớm ghê. Mà chính mình, nếu mà lúc đó mình thấy mình chắc mình cũng không dám nhìn nữa, chứ đừng nói là ai. Cho nên kể cả bà con thân thuộc gì để trong quan tài cho kín này kia thì họ còn dám đứng gần, phải không? Mà còn nếu không kín thì không ai dám đứng gần hết. Thì như vậy để thấy rõ cái thân này gốc nó là nhớp nhúa, mà chúng ta lầm tưởng nó là sạch, là quý, rồi do đó mà mê lầm chấp thân, quý thân. Đó là cái trường hợp thứ nhất, bắt chúng ta phải quán bất tịnh, tức là thấy thân nhơ nhớp. Trường hợp thứ hai để quán này là chia ra trong thân phần mình, phần nào thuộc về đất, phần nào thuộc về nước, phần nào thuộc về gió, phần nào thuộc về lửa. Chia ra từng phần để thấy, để tìm cái gì là mình. À, hoặc là chia ra từng lóng xương, từng sợi gân, từng miếng thịt, vân vân. Nghĩa là chia ra từng phần, gọi là giới phân biệt đó. Tức là từng phần để quán sát nó, để tìm cho kỹ, không thấy cái gì là thiệt ta. Cho nên trong kinh thường hay nói cái thân này giống như là một bộ xương, trong nó là một bộ xương, rồi có cái gì, có những sợi dây gân nó cột lại, thấy không, nó ràng buộc cái bộ xương, nó dính với nhau. Rồi ngoài tô bằng gì, bằng thịt đó, bằng thịt, bằng máu. Rồi ngoài có một lớp da bọc ở ngoài, phải không? Thì giống như là mình ở quê mà làm nhà bằng vách đất, thì trong thì có cái sườn bằng tre, rồi kế đó thì mình trộn rơm với đất mình bồi vô, phải không? Ở ngoài thì chịu khó quét vô một chút, ta nhìn thấy cũng dễ coi, chứ thiệt ra thì chia ra nó không có giá trị gì hết, phải không? Nó chỉ là một số phần gom góp lại, nó không có cái gì thiệt. Đó là cái quán chi ly á. Rồi tới cái cuối cùng là quán vô thường. Bởi vì có thân, chúng ta hồi còn nhỏ 15-17 tuổi nghĩ mình sống tới 70-80 tuổi là dài lắm, phải không? Thấy dài. Nhưng mà sự thật nếu mấy huynh đệ tới chừng 60-70 tuổi cỡ tôi trở lên rồi thì sao? Dài hay ngắn? Thấy nó ngắn quá. Cái gì qua rồi mất tiêu, phải không? Nó không còn lại nữa. Thì như vậy, sánh 60-70 năm với cái người mới còn nhỏ tưởng như nó dài, chứ sự thật ra nó có gì đâu. Cứ mỗi ngày trái đất quay, hết tối tới sáng, hết sáng tới tối, liên tục, rồi tính năm tính tháng như vậy mà nó cứ đi từ từ từ, mà trái đất quay ngày đêm liên tục, mà ngày đêm liên tục thì cái tuổi thọ mình sao cũng thêm đó mà theo đó mà tăng, phải không? Chồng lên chồng lên, mà tuổi thọ chồng lên thì thân mình sao nó cũng biến chuyển theo, từ trẻ rồi tới già, rồi từ già liền đến chết. Thì như vậy, ngày tháng trôi qua thì cái vô thường nó cũng hủy hoại mình từng phần, chứ nó không có tha mình, phải không? Đó là cái lối gọi là quán vô thường. Thì như vậy, ở trên tâm mình định rồi, thì tới đây mình dùng trí mà quán để thấy đúng như thật về thân. Thấy cái thân này hoặc là nhớp nhúa, hoặc là nó chỉ từng bộ phận ráp lại không thiệt, hoặc là nó là cái tướng vô thường, hủy hoại, không lâu dài. Thấy rõ như vậy thì cái tâm tham, tham về sắc, tham về danh lợi vân vân, từ đó mà nó bớt. Đến thứ năm gọi là hoàng môn. Hoàng đây là xoay trở lại. Xoay trở lại là xoay sao? Ở đây nói đơn giản quay về quán sát tự tâm, các ấm đều diệt, các ấm đều diệt. Lúc này mình xoay lại quán tâm mình. Hồi nãy là mình quán cái thân của mình, bây giờ mình không quán thân nữa mà xoay lại quán cái tâm, hay quán đó, hay quán phát cái thân đó, cái tâm nó ra sao tìm lại nó coi. Nếu mà mình xoay lại quán phát nó thì các ấm theo đó lần lần nó mất. Tại sao vậy? Bởi vì trước mình quán thân, thấy cái thân không thiệt, mà thân đó tức là sắc ấm, phải không? Còn tâm là thọ tưởng hành thức. Bởi vậy cho nên xoay lại quán tâm tức là để thấy thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm cũng là tướng sinh diệt không thiệt. Thấy rõ ràng như vậy. Bây giờ quý vị thử tưởng như là thọ tưởng hành thức đó, bốn cái đó thiệt không? Nếu chúng ta nhìn lại thì mọi sự cảm thọ vui, cảm thọ khổ, cảm thọ không vui không khổ, cái cảm thọ đó nó có còn mãi mãi hay không? Qua rồi mất, qua rồi mất. À, thì như vậy cái thọ là vô thường là không thiệt. Rồi kế đó nữa, mình xét về tưởng. Khi mình ngồi mình tưởng việc quá khứ, việc vị lai, khi mình tưởng quá khứ vị lai đó thì khi cái tâm khởi tưởng đó nó thiệt không? Nó cũng không thiệt. Tưởng cái này rồi qua cái kia đổi thay luôn luôn không thiệt. Cho nên tưởng ấm cũng không thiệt. Thọ tưởng hành ấm, hành ấm tức là một dòng sinh diệt luôn luôn. Hay là nói cái khác, hành ấm là cái suy tư của mình đó. Suy tư là cái mình nghĩ, mình suy vấn đề này, vấn đề nọ, cái đó nó cũng không thiệt. Rồi tới thức ấm cũng vậy, nó phân biệt cái này, phân biệt cái kia, mà trên cái tướng phân biệt của nó chợt còn, chợt mất, chợt có, chợt không. Cho nên khi mà xoay lại quán tự tâm tức là quán bốn ấm sau, còn ở trên quán thân là quán cái sắc ấm đó. Thì khi mà quán được hoàng này là xoay lại quán tâm, mà khi tâm mình thấy rõ nó là không thiệt, là hư dối rồi, thì như vậy là năm ấm đều diệt đó. Thì gọi đó là hoàng môn. Đến cái thứ sáu là tịnh môn. Tịnh môn tức là đến đây là nó yên lặng thanh tịnh à. Thì cho nên đây mới nói quế dục đều lặng, lòng mình trong sạch. Tức là khi đến đây mình không còn dùng cái nhớ, cái nghĩ quán trong quán ngoài nữa, mà chỉ một tâm thanh tịnh, chỉ một tâm thanh tịnh thôi, thì lúc đó gọi là tịnh môn nha. Ở trên mình quán quán thân, rồi kế là hoàng là quán tâm, thì ở đây thân và tâm mình đều buông hết, lúc này chỉ còn một cái niệm thanh tịnh trong sạch lóng lặng, thì lúc đó gọi là tịnh môn. Thì như vậy gọi là thành tựu được cái pháp quán này đó. Như vậy thì cái tu lục diệu môn đó, nó đi từ từ, từ sở tức, tùy tức, chỉ quán, hoàn tịnh là sáu cái điều mà đến cái chót là cái kết quả, kết quả hay là thành công của sự tu lục diệu môn.